toàn thể quý bạn chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, như tôi đã nói, trong những ngày nhóm lại giữa cơn dịch bệnh virus corona, tôi thấy mỗi chúng ta cùng với David cũng như các trước giả của Thi Thiên ca tụng Chúa, ngợi khen Ngài vì Chúa là gìn giữ chúng ta, Ngài là nơi nương náu của chúng ta, Ngài là nơi trú ẩn của chúng ta bình yên và cho chúng ta mọi sự thỏa lòng. Thi Thiên là một sách rất đặc biệt, là một sách ngợi khen Chúa, ca ngợi sự yêu thương, gìn giữ và ban phước của Ngài. Nếu quý bạn chăm đọc hết Thi Thiên, chúng ta thấy thật là lạ lùng vì những ơn phước mà các trước giả dạy dỗ cho chúng ta. Vì vậy trong những ngày qua tôi đã cùng quý bạn chăm học Thi Thiên, và chắc chắn rằng chúng ta học cho tới Noel những bài Thi Thiên nữa để chúng ta hiểu về lời của Chúa sâu nhiệm càng hơn. Chủ nhật vừa qua, tôi và quý bạn chăm chúng ta đã học Thi Thiên 37 từ câu 1 đến câu thứ 9 mà chúng ta đọc. Qua bài học thứ nhất của Thi Thiên này, tôi và quý bạn chăm đã học nếp sống của người tin Chúa cần có 3 điều. Điều thứ nhất là phải tin cậy Đức Giê-hô-va. Điều thứ hai là phải làm điều lành. Và điều thứ ba phải ở trong sứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa. Nhưng nếp sống của người tín hữu hay là người tin Chúa không phải dừng tại đó. Trước giả Thi Thiên thứ 37 còn cho chúng ta thấy 3 nếp sống mà người tin Chúa cần phải có nữa ở trong Thi Thiên này. Và hôm nay tôi và quý bạn xem chúng ta cậy ơn Chúa để học đặc biệt 3 nếp sống mà trước giả của Thi Thiên đã trình bày cho chúng ta, đó là vua David đã dạy chúng ta. Tôi đọc Thi Thiên 37 câu 4 đến câu 7 là những điều mà chúng ta học hôm nay. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Hãy yên lặng trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Các câu kinh thánh đó, nếu quý bạn chị em nghe và hoặc là chúng ta để trước mặt, chúng ta sẽ thấy 3 nếp sống mà David trước giả của Thi Thiên này dạy chúng ta là những người đã tin Chúa cần phải có nữa. Ở trong câu 4 chép rằng cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ ban cho lòng mình ao ước. Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, đây là đặc tính của con cái của Chúa, đây là nếp sống của người tin Chúa, mà người nào tin Chúa cũng đều có cả, có sự khoái lạc ở trong Chúa. Khi tôi và quý bạn xem đọc chữ hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, đừng có ai hiểu lầm David chủ trương về triết thuyết chủ nghĩa khoái lạc. Chủ nghĩa khoái lạc của đời này là gì, thưa quý bạn chăm? Họ chủ trương rằng sống xả láng, ăn chơi xả láng, phạm tội xả láng, và trên đời này cái gì cũng phải hưởng thụ cho đầy đủ xả láng hết. Đó là nếp sống của chủ nghĩa khoái lạc của đời này. Nhưng ở trong bản dịch của tiếng Việt Nam của chúng ta từ năm 1926 thì các dịch giả dùng chữ hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va làm cho chúng ta thấy hơi khó chịu, phải không thưa quý bạn chứ? Tại sao phải khoái lạc? Nhưng thật ra cái chữ này ở trong nguyên văn chỉ là bày tỏ cái niềm vui cực điểm của một người ở trong Chúa Giê-xu được sự cứu chuộc trong huyết báo của Ngài. Người được cứu chuộc trong huyết báo Chúa Giê-xu được phước lành, cho nên họ có niềm vui cả thể, niềm sung sướng mà không có gì kềm hãm lại được, vui mừng cả thể hay là sự thỏa nguyện trong cuộc đời của mình theo Chúa. Vì vậy hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va có nghĩa là chúng ta hãy sống trong niềm vui mừng của một người được cứu rỗi trong danh của Chúa Giê-xu, vui mừng trọn vẹn cả thể, cả thân thể, linh hồn của chúng ta chìm ngập trong niềm vui sung sướng vì sự ban cho của Đức Chúa Trời không xiết kể đối với chúng ta như Phaolô đã nói. Ở trong Ê-sai đoạn 51 câu 11 chép rằng dân mà Đức Giê-hô-va cứu chuộc sẽ trở về, sẽ hát mà đến Si-ôn, sự hỷ lạc vô cùng sẽ đội trên đầu họ, họ sẽ vui vẻ mừng rỡ, sự buồn bực than vãn sẽ tránh đi. Tác giả nói gì là phải có sự hỷ lạc, mà sự khoái lạc ở đây đó chúng ta có thể đổi lại là thành hỷ lạc, vui mừng quá, hỷ cũng vui mà lạc cũng vui nữa, vui cả thể. Và những người mà được cứu chuộc sẽ phải trở về nơi Si-ôn, tại đó họ bày tỏ sự hỷ lạc vui mừng cả thể, thưa quý bạn chứ. Đến nỗi Ê-sai 49 câu 13 lời Chúa lại khuyên rằng hãy hỡi trời hãy hát, hỡi đất hãy vui mừng, hỡi các núi hãy lên tiếng hát sướng. Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn cùng, đó là khốn khó. Tác giả kêu rằng hỡi trời hãy ngợi khen, hãy đất hãy ngợi khen vui mừng, và hãy các núi cũng hát sướng, tức là sự vui mừng tràn ngập trong những người được cứu chuộc trong cứu Chúa Giê-xu. Tiên tri Ma-la-chi đã cho chúng ta thấy hình ảnh của một người được cứu chuộc mà vui mừng là thế nào. Ông nói gì? Ông nói họ sẽ nhảy nhót như bò tơ của chuồng. Một con bò tơ mà nhốt ở trong chuồng ngày này qua ngày khác, mỗi ngày người ta đem rơm khô, cỏ khô đến cho mà ăn tạm thời trong mùa đông chẳng hạn. Nhưng mà có một ngày người chủ lại mở cửa chuồng con bò này ra, và nó vừa bước ra khỏi cái cổng chuồng của nó thì nó làm gì thưa quý ông bạn chứ? Nó nhảy tung lên, nó nhảy nhót vui mừng vì đã thoát cả ngục tù của chuồng đó trong bấy lâu nay. Người ở trong Chúa cũng vậy thưa quý ông bạn chứ, chúng ta đã thoát khỏi tội lỗi tội hình mà Đức Chúa Trời sắp hình phạt chúng ta. Nhưng Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến chết thay gánh tội cho chúng ta, đem chúng ta vào hưởng phước đời đời của Ngài. Vui mừng lắm thưa quý ông bạn chị em, chúng ta sẽ nhảy nhót vui mừng ca ngợi Chúa không thôi. Thi Thiên 149 câu 1 và câu 5 chép rằng Hallelujah, hãy hát sướng cho Đức Giê-xu một bài ca mới, hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài, nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình. Ở đây hát trong hội thánh của Ngài, trong hội của các người thánh, nhưng mà tại nhà mình ngay trên giường cũng hát ngợi khen Chúa, nó phải nguyên bản chứ vui mừng cả thể. Vì vậy mà các người mà dịch kinh thánh Việt Nam nói là khoái lạc, sung sướng lắm, hỏa lòng lắm, mừng rỡ lắm. Ước ao của đời của chúng ta là gì? Được Chúa ban phước, được Chúa gìn giữ, được Chúa che chở, nhất là ở trong lúc mà bệnh tật lan truyền cả thế giới và tại Pháp này chúng ta cũng phải gánh chịu. Nhưng Đức Chúa Trời đã đưa chúng ta vào nơi ẩn náu của Ngài, dưới bóng cánh Ngài chúng ta bình an. Thiên sứ Ngài che chở chúng ta, gìn giữ chúng ta, không ai bị lây lan, được phước hạnh vô cùng. Vì vậy mà chúng ta hãy khoái lạc trong Đức Giê-hô-va như thế ấy, nghĩa là sung sướng, thỏa mãn, thỏa nguyện. Đức Chúa Trời đã gìn giữ chúng ta, làm cho chúng ta không có gì để mà lo sợ buồn bã cả. Hãy khoái lạc trong Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều mình ao ước. Quý bà ao ước gì? Ao ước được Chúa ban phước, ao ước được không bị lây lan một tật bệnh, ao ước chúng ta được sống cuộc đời sung mãn ở trong Chúa. Chúa cho chúng ta hết rồi. Những người mà khoái lạc vui vẻ trong Đức Giê-hô-va vì được cứu rỗi đó thì Ngài sẽ ban cho những điều mà chúng ta ao ước. Thưa quý ông bà anh chị em, hình ảnh của hội thánh mà vui mừng khoái lạc ở trong Chúa chúng ta đã tìm thấy ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn thứ 2, nói về hội thánh đầu tiên. Thưa quý ông bà anh chị em, trong ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh giáng lâm đầy dẫy trên các môn đồ của Ngài tại phòng cao. Và ngày hôm ấy họ đi ra làm chứng nhân cho Chúa giảng tin lành. Phi-e-rơ đã đứng ra giảng và có 3.000 người tiếp nhận Chúa trong ngày đó. Thưa quý bà anh chị em, hội thánh đầu tiên tại Jerusalem được thành lập với một số tín đồ nồng cốt, với 120 môn đồ của Chúa Giê-xu, trong đó các sứ đồ và môn đồ. Thưa quý bà anh chị em, hội thánh sống như thế nào? Ở trong Sứ đồ đoạn 2 câu 42 câu 4 đến câu 7 chép rằng: và những người ấy bền lòng giữ lời dạy các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ, thật thà ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu vào trong hội thánh. Quý ông bà anh em đọc phần kinh thánh này, chúng ta thấy cái sự khoái lạc của những con của Chúa tiếp nhận Ngài và thành lập hội thánh cho Chúa tại Jerusalem không? Mỗi ngày họ cầu nguyện, họ thông công với nhau, họ dừng lại bẻ bánh, tức là lễ tiệc thánh. Ở nhà thì hướng về đền thờ, mỗi ngày cũng bẻ bánh cùng, rồi họ ăn chung với nhau cách thật thà. Họ đem những cái gì mà Chúa ban cho mình dâng dưới chân các sứ đồ để cùng ăn chung với nhau, sống chung với nhau vui vẻ thật thà. Rồi mỗi ngày những phép lạ làm ra dưới hội thánh, vui mừng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Rồi gì nữa, mỗi ngày Chúa đem những người được cứu thêm vào hội thánh tăng trưởng lên. Chúng ta thấy hội thánh thật là khoái lạc vui mừng ở trong Chúa không? Ngày nào cũng vậy, chứ không phải là mỗi Chủ nhật thôi, nhưng mà ngày nào cũng vậy, ăn chung với nhau, ca hát ngợi khen Chúa, vui vẻ thật thà với nhau, phép lạ xảy ra, nhiều người tin Chúa. Một hội thánh thật là tràn ngập niềm vui, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy mà Thi Thiên đã cho chúng ta thấy hình ảnh này: hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi lòng ngươi điều mình ao ước. Hãy vui vẻ trong Chúa đi, thưa quý bà anh chị em. Chúng ta là những người tin Chúa, được cứu rỗi, được mua chuộc về ở trong hội thánh của Ngài, và rồi đây chúng ta sẽ bước vào nơi vinh quang của vinh hiển của Chúa đời đời trên trời. Tại sao mà vui mừng? Tại sao không vui mừng được? Tại sao mà chúng ta buồn bã ngán lòng? Tại sao có những rắc rối nhỏ tí mà chúng ta phiền lòng như Thi Thiên 37 này đã nói? Vì vậy chúng ta là con của Chúa phải có nếp sống này. Người tin Chúa phải có nếp sống này, đó là hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va. Chúa sẽ ban cho chúng ta đầy dẫy điều mình ao ước. Có ai trong lòng chúng ta là con của Chúa mà không có vui thỏa trong ơn của Chúa không? Không tràn ngập niềm vui sự cứu chuộc ngay trong gia đình chúng ta, không vui vẻ ca hát ngợi khen Chúa không? Đây là dấu hiệu của những người tin Chúa thật sự đó quý bạn chứ, để có niềm vui khoái lạc ở trong Chúa luôn luôn. Xin Chúa ban phước cho chúng ta có niềm vui trong cuộc đời của mình, trong cả gia đình của mình, trong hội thánh của Chúa như hội thánh đầu tiên. Nếp sống thứ hai của người tin Chúa trong những câu tiếp theo mà quý bà sẽ thấy: ngoài phải khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì chúng ta còn được trước giả Thi Thiên khuyên một điều nữa, ở trong Thi Thiên 37 câu 5 câu 6. Đó là gì? Đó là hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy Ngài. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ làm thành việc ấy cho chúng ta. Việc ấy là việc mà chúng ta chưa phó thác cho Chúa. Có những điều mà chúng ta ao ước mà chúng ta chưa phó thác đường lối mình cho Chúa, hay là chưa phó thác cuộc đời mình cho Chúa, thì chúng ta chưa nhận được điều mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta phó thác đường lối mình cho Chúa, điều gì đó chúng ta phó thác cho Chúa, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta. Thưa quý bạn xem, phó thác có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta trao cho Chúa những kế hoạch, những ý tưởng, những việc làm, những ý muốn của chúng ta, tất cả gì ước vọng của chúng ta đều trao cho Chúa cả, để Chúa dẫn dắt chúng ta và Chúa ban phước cho chúng ta. Thi Thiên 37 câu 5 thì hàm ý là có nghĩa là nhờ cậy. Phó thác cũng có nghĩa là nhờ cậy Chúa. Trao cho Chúa mọi điều chúng ta có và nhờ cậy Ngài, mong ước Ngài làm điều đó cho chúng ta. Thi Thiên 37 câu 6 nói gì? David nói: Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán ngươi như chính ngọ. Khi tôi và quý bạn xem phó thác đường lối của mình, những suy tư của cuộc đời của mình, những cái việc làm mà chúng ta sắp làm cho Chúa, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta, nghĩa là chúng ta được thành việc ấy. Rồi gì nữa? Chúa sẽ soi sáng và ban phước cho chúng ta, làm vinh hiển cho chúng ta như mặt trời chánh ngọ, như ánh sáng của mặt trời chánh ngọ chiếu sáng, và chúng ta sống ở trong hào quang vinh hiển của Chúa. Thưa quý bà anh chị em, người ta thường nói đường đời vạn nẻo, trước mặt chúng ta không biết phải đi đường nào, phải chọn cách nào để sống. Nhưng nếu tôi và quý bà anh chị em đi theo ý riêng của mình, thì có khi chúng ta được một điều gì đó, nhưng có khi chúng ta mất tất cả. Chúng ta lâm vào con đường bí, không còn phải biết giải quyết như thế nào. Nhưng nếu tôi và quý bạn chị em phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, thì lời Chúa nói gì? Ngài sẽ làm thành việc ấy cho chúng ta. Cái gì mà tôi và quý bạn chị em phó thác cho Chúa, đời sống tôi cho Chúa, đường lối cho Chúa, ước vọng của tôi cho Chúa và nguyện vọng của tôi cho Chúa, thì Chúa sẽ làm thành cho chúng ta khi chúng ta trao nó hoàn toàn sự quyết định mà Chúa là đấng có thể làm thành cho chúng ta. Quý bạn chị em có trao đường lối mình cho Chúa không? Nhiều khi chúng ta làm xong rồi chúng ta mới cầu nguyện, và đó tôi cũng có nữa, chắc chắn là quý bà cũng có. Nhưng tốt hơn hết là chúng ta trao cho Chúa trước, rồi chúng ta cầu nguyện và xin Chúa làm thành việc ấy cho chúng ta, và chắc chắn Chúa sẽ làm cho chúng ta. Hãy phó thác đường lối mình, dầu con đường của mình gặp gần, dầu con đường của mình bị khó khăn và bắt bớ, bị sầu não, bị đau đớn, bệnh tật như thế nào, nếu tôi và quý bạn cho em bằng lòng trao phó cho Chúa, phó thác cái cuộc đời đường lối của chúng ta cho Chúa, thì Chúa nói gì? Chúa sẽ làm thành mọi việc cho chúng ta. Quý ông bạn chăm, chắc là ai nấy cũng đọc sách Gióp và biết cuộc đời của ông Gióp là thế nào, phải không? Ông Gióp là một người mà Đức Chúa Trời khen ngợi là người ngay thẳng, công bình, lánh điều ác, và ông sống đẹp lòng Đức Chúa Trời vô cùng. Đức Chúa Trời ban phước cho gia sản của ông rất là lớn. Chúng ta đọc chúng ta thấy. Nhưng một ngày kia, Satan thấy cuộc đời của Gióp như vậy thì bắt đầu ganh tị. Nó quyết lên gặp Đức Chúa Trời để khiếu nại. Nhưng mà khi vừa tới mặt Đức Giê-hô-va thì Ngài đã chặn Satan ngay, nói rằng: ngươi ở đâu tới? Ở dưới đất lên. Ngươi có thấy tôi tới ta là dốp chân và thấy ông là người chánh trực, công bình, làm điều lành, không bao giờ làm điều ác, và ông được ta Chúa ban phước cho rất nhiều. Satan nói rằng không phải vậy đâu Chúa ơi. Nếu sở dĩ mà ông được như vậy là Chúa bảo vệ ông, Chúa ban phước cho ông. Bây giờ Chúa đừng bảo vệ ông nữa, đừng ban phước mà giao cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ thử nghiệm. Thì ông sẽ phản bội Chúa ngay. Đức Chúa Trời chấp nhận cho Satan thử nghiệm Job, và Ngài ra điều kiện rằng thử nghiệm bất cứ gì cũng được, nhưng mà không động đến cái mạng sống của ông, phải giữ cho ông sống. Satan trở về làm gì? Thưa quý bạn, cho ông bắt đầu hành hạ cả ông Job và cuộc đời gia đình của ông hết. Ông có 7 con trai và 3 con gái, thế thải đều được kính sợ Đức Chúa Trời. Một đêm kia họp lại để ca hát ngợi khen Chúa và ăn chung với nhau, ma quỷ thình lình làm cho sập cả nhà và 10 đứa con đã chết hết. Rồi bò lừa của ông đang ở ngoài đồng, tự nhiên là bị bão tố và làm cho chết hết. Rồi quân thù cũng kéo tới và bắt lạc đà, bắt chiên bò đi và bắt cả những gia nhân đi hết. Ông tay không. Chỉ trong một chốc lát thôi, cả tài sản của Job không còn gì cả. Rồi Satan chưa ngừng ở đó, bắt đầu hành hạ ông, hành hại ông, cho ông mắc một cái chứng bệnh kia là ung độc, đầy mình hết, ngứa ngáy phải đứng trong cho bụi mà gãi, khổ sở lắm thưa quý bà anh chị em. Bà vợ của ông Job làm gì? Thấy như vậy thì nản lòng, thấy cái đường lối Chúa gì cục quá vậy, làm sao mà theo. Cho nên nói với chồng mình rằng ông còn kính sợ Đức Chúa Trời nữa chăng? Bây giờ hãy phỉ nhổ Ngài đi, phỉ báng Ngài đi, rồi chết cho rồi. Nhưng ông Giớp nói gì thưa quý bạn chứ? Ông nói rằng bà nói như một người đàn bà ngu dại. Đức Chúa Trời ban cho mình đã giơ tay nhận lãnh đầy đủ, bây giờ Đức Chúa Trời cất đi, tại sao mình phỉ báng Ngài? Ông không bị phạm tội lời nói, nhưng mà ông quyết định là phó trọn đường lối mình ở trong tay Đức Chúa Trời. Các bạn ông tới thăm, 3 người bạn ở phương xa tới thăm, thấy ông Giớp mất hết tài sản, con cái hết, không còn gì cả, mà thân bị bệnh hoạn như vậy thì họ chịu không nổi. Trong 7 ngày đến thăm đó, ông họ không nói một lời nào được, thấy ông bị thử thách nặng quá. Nhưng mà khi bắt đầu họ nói thì họ chỉ trích, chắc là Đức Chúa Trời bỏ ông rồi, bị ông phạm tội nào đó, bây giờ hãy ăn năn đi. Nếu không phạm tội thì làm sao mà Đức Chúa Trời hình phạt như vậy? Như ông Giớp thì nói rằng tôi sống trước mặt Đức Chúa Trời một cách thành thật. Bây giờ dầu Chúa có giết tôi nữa, tôi cũng phải nhờ cậy Ngài, tôi phải đi trong đường lối Ngài, không bỏ Ngài đâu. Và khi nói những lời đó rồi thì Đức Chúa Trời can thiệp. Thưa quý ông bạn xem, Chúa làm thành việc cho ông Giớp. Chúa làm gì? Chúa ban phước lại cho ông. Trước ông có 10 con bị chết rồi, bây giờ cho cũng 10 con, 7 trai và 3 gái. Trước ông có bao nhiêu con lừa, bao nhiêu con bò, bao nhiêu con chiên lạc đà bị chết, thì bây giờ Chúa trả lại gấp 2, và cho gấp 2 nữa. Thưa quý ông bạn xem, Chúa hứa là Ngài ban lại cho gấp 2, và quả thật trong mấy chốc ông Giớp lại trở lại tài sản còn nhiều gấp đôi trước nữa. Chúa ban phước thật lạ lùng. Trước thì có 10 người con, bây giờ trả lại 10 người con. Trước có 2.000 con chiên, bây giờ ông được 4.000 con chiên. Trước có 3.000 lạc đà, bây giờ có 6.000 con lạc đà. Trước có 500 con đôi bò, bây giờ có 1.000 đôi bò. Trước có 500 con lừa cái, bây giờ ông có 1.000 con lừa cái. Tài sản gấp đôi. Chúa ban phước cho ông. Vì sao? Vì ông vẫn trung tín giao thác đời sống mình ở trong tay Đức Chúa Trời hành xử. Ông phó thác đường lối mình cho Đức Chúa Trời, ông tin cậy Ngài, dầu Ngài có giết ông cũng theo Ngài, ông tin cậy Ngài. Và đức tin chẳng chuyển lai đó, Đức Chúa Trời đã hành động, Ngài làm thành những việc ấy cho ông. Và bây giờ ông trở thành một người được Chúa Trời ban phước hơn lúc trước nữa, thưa quý ông bà, anh chị em. Và tôi nói điều này để quý ông bà, anh chị em biết rằng nếu cuộc đời của chúng ta gặp trắc trở, gặp những điều gì khó khăn, cứ phó thác đường lối cho Đức Chúa Trời đi. Chúa không bỏ chúng ta đâu. Ngài hứa rằng Ngài sẽ làm việc ấy cho chúng ta. Đang khi loài người bỏ chúng ta, Satan muốn hành hại chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn sẽ bảo vệ chúng ta. Và cuối cùng chúng ta sẽ đứng trước mặt mọi người thật vui thỏa, vì Chúa ban phước lành cho chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, nếp sống của người tín hữu chẳng những hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, chẳng những hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, nhưng mà còn một cái nếp sống thứ ba, tức là nếp sống thứ sáu ở trong Thi Thiên này nữa. Đó là gì, thưa quý ông bà, anh chị em? Đây là điều mà chúng ta ít khi suy gẫm tới, nhưng mà quan trọng lắm, thưa quý ông bà, anh chị em. Đó là gì? Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va. Ở trong Thi Thiên 37 câu thứ 7, hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và nhờ cậy Ngài. Tại sao trước giả Thi Thiên khuyên con cái của Chúa là những người tin Chúa phải yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va? Thi Thiên 37 khởi đầu là nói gì, thưa quý ông bà, anh chị em? Khuyên con của Chúa đừng có phiền lòng vì những kẻ làm ác. Rồi ngoài những kẻ làm ác, những thế hệ tiếp theo sau còn tập tành làm điều ác. Những kẻ làm ác này tập tành làm điều ác để hại người công chính, hại con cái của Chúa. Thì Thi Thiên này khuyên chúng ta đừng phiền những kẻ làm ác như thế. Rồi ở trong câu 1 câu 2 nói rằng chớ phiền lòng vì kẻ làm dữ làm ác. Câu 7 câu 8 hãy dẹp bỏ sự giận và sự giận hoảng, nhưng phải yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va chờ đợi Ngài giải quyết mọi nan đề cho chúng ta. Đừng có phiền lòng, đừng có ganh tị, đừng ghen ghét những kẻ muốn làm hại chúng ta, những kẻ mà cậy có quyền thế tiền bạc hơn chúng ta, lên mình kiêu ngạo rồi chúng ta thấy chúng ta ngã lòng. Đừng có phiền lòng, đừng giận dữ, nhưng trái lại thì phải sống yên tĩnh trước mặt Chúa. Thi Thiên 37 câu 2, vì chẳng bao lâu chúng nó bị phát như cỏ và phải héo như cỏ xanh tươi. Rồi ở trong Thi Thiên 37 câu 9 thì nói gì nữa? Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt, còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp. Vì vậy mà Chúa khuyên đừng có khuyên lòng, đừng có giận hoảng, đừng có giận dữ. Những kẻ làm ác, những kẻ muốn mưu hại chúng ta, những kẻ giàu có kiêu ngạo, mua lên mình kiêu ngạo trước mặt chúng ta, làm cho chúng ta thấy mình chán nản buồn phiền. Đừng, nhưng mà phải làm một điều là yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va. Yên tĩnh cúi đầu thầm nguyện, nói với Chúa, cầu nguyện Chúa sẽ giải quyết nan đề cho chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, ở trong Roma đoạn 12 câu 17, 18 chép rằng chớ lấy ác trả cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người, đừng trả ác. Họ làm ác với mình, hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va. Rồi ở trong Roma đoạn 12 câu 19 nói nữa, hỡi kẻ đi câu dấu của tôi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời chép rằng, là Chúa chép rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Hãy yên lặng trước mặt Đức Giê-hô-va để coi Đức Giê-hô-va sẽ làm gì với những kẻ làm hại chúng ta. Chúng ta không phải là người trả thù, nhưng mà Chúa sẽ trả thù cho chúng ta. Cám tạ ơn Chúa, Lời Chúa khiến chúng ta là con của Chúa phải có nếp sống như thế này. Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài hành động để biết Ngài sẽ làm gì để giải cứu chúng ta. Thưa ông, quý ông bà, anh chị em. Quý ông bà, anh chị em đọc suốt cái Giô-su ký đoạn 14. Quý ông bà, anh chị em thấy gì? Khi dân Israel được Pha-ra-ôn tha ra cho đi trong đêm vừa qua đó, thì đi suốt đêm đó rồi thì Pha-ra-ôn và quần thần thì tiếc nuối, tại sao bỏ một cái lực lượng làm việc cho xứ sở mình như vậy, bây giờ đi ra thì ai làm việc không công như người Israel. Họ tức tốc đem quân xe cộ và quân lính theo để rượt đuổi. Khi dân Israel đi gần tới bờ biển đó, họ quay trở lại, họ thấy đoàn quân của Pharaoh ào ào chạy tới. Thưa quý bạn chứ, nếu tôi và quý bạn chứ sống ở trong cái dòng dõi của dân Israel trong thời đó, chúng ta sẽ khóc lóc, chúng ta kêu sang, chúng ta sợ hãi đến mức nào, phải không thưa quý bạn chứ? Dân chúng chạy đến gặp Moses, Moses ơi, tại sao ông đem chúng tôi ra đây? Ở trong Ai Cập không có đất mà chôn chúng tôi, sao mà đem đây chúng tôi chết bị chôn ở đây? Ở tại đó chúng tôi giàu thế nào cũng có việc làm, cũng có cái ăn được, nhưng mà ra đây rồi làm sao xong? Bây giờ quân thù rượt theo, biển đỏ trước mặt, làm sao chúng tôi sống? Họ la lên, họ khóc lóc. Thưa quý bạn chứ, Môi-se nói gì? Hãy yên tĩnh, hãy chờ đợi Đức Giê-hô-va giải cứu. Rồi đây quân Ai Cập đông như vậy, các ngươi sẽ không còn thấy người nào còn sống đâu. Rồi Môi-se khuyên rằng, còn các ngươi cứ yên lặng, chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi. Vì người Ai Cập mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, và các ngươi cứ yên lặng đi, hãy yên lặng. Và quả thật khi họ nghe lời Môi-se rồi họ yên lặng, Đức Chúa Trời làm gì? Thưa quý bạn xem, Đức Chúa Trời mở cái biển đỏ ra, ngăn cách nước lại để cho họ đi qua bình an, qua bên bờ bên kia. Ai Cập rượt theo xuống biển, nước ụp lại và chết hết. Thưa quý bạn, quý bà thấy sự giải cứu lạ lùng của Đức Chúa Trời khi chúng ta yên lặng chờ đợi sự giải cứu của Ngài không? Trong cuộc sống của tôi và quý bà trên đất này, chúng ta gặp nhiều trắc trở, gặp nhiều khó khăn, người ta uy hiếp chúng ta, cái ác giận quản làm cho chúng ta khó khăn, chịu không nổi, bắt bớ, làm chúng ta chịu không nổi nữa. Đôi khi chúng ta muốn đứng dậy làm cái gì đó, nhưng vô ích. Thưa quý bà chứ, không ích lợi gì cả. Lời Chúa khuyên chúng ta phải có nếp sống này, hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chúa không bỏ chúng ta đâu. Chúng ta chờ đợi Chúa, cuối cùng Chúa sẽ cứu chúng ta. Biết bao nhiêu điều chúng ta thấy trong cuộc đời chúng ta, điều này phải không thưa quý bạn chứ? Chúa giải cứu chúng ta thật lạ lùng mà chúng ta không nói được, khi chúng ta yên lặng chờ đợi sự giải cứu của Ngài. Cầu xin Chúa cho tôi và quý bà anh chị em, sau khi học Thi Thiên 37 này rồi, chúng ta nhớ 6 nếp sống của người tin Chúa cần phải có là gì? Thứ nhất, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va. Thứ hai, phải làm điều lành. Thứ ba, phải nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa. Thứ tư là phải khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va. Thứ năm là phải phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va. Và thứ sáu, hãy nhớ, hãy yên tĩnh chờ đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ giải cứu chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Thưa quý ông bạn chăm, cầu Chúa, cầu Chúa cho Thi Thiên này để cho tôi và quý ông bạn chăm có nếp sống của người tin Chúa xứng đáng với Chúa, và chắc chắn Chúa sẽ ban phước chúng ta đầy dẫy. Chúng ta sẽ ca hát ngợi khen Chúa, chúng ta khoái lạc nơi Chúa và chìm ngập trong tình yêu vui sướng của Chúa. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bạn chăm. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.